chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt. Và chỉ giới hạn trong đề tài này, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại sẽ được giới thiệu trong chương trình.
Thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền là đại diện của công ty Wonder Herbs. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ Hiền trên đầu dây.
Xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, chiều hôm nay bác sĩ có khỏe không thưa bác sĩ?
Cảm ơn Việt Hà, sức khỏe thì cũng tương đối thưa Việt Hà.
Dạ vâng, đến với chương trình hôm nay thì thưa quý vị có thể gọi vào đài với số điện thoại 817-899-4110. Bác sĩ Nguyễn Quang Hiền sẽ giúp quý vị trả lời những cái vấn đề về sức khỏe của mình. Và đặc biệt thì không biết chiều nay chúng ta nói về đề tài bệnh gì thưa bác sĩ?
Hôm nay mình nói một tí xíu về vấn đề thận đi, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, và xin mời bác sĩ.
Dạ, thật sự thì chúng ta muốn nói về thận một tí xíu để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Nhưng mà trong tuần vừa qua khi mà mình nói về bệnh đau bao tử đó, thì một số quý vị thính giả cũng có gọi về văn phòng hỏi thăm. Nhất là tôi có nói sơ về vấn đề nước trào ngược, nó gọi là cái nước mà trào từ dạ dày mình lên cổ họng mình đó. Mình gọi là nước trào ngược lên dạ dày, hoặc là người ta gọi một cái bệnh chung là bệnh trào ngược dạ dày thôi. Thì cái này nó cũng liên quan đến cái phân sinh của bao tử bị suy yếu. Và y khoa người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng là nó không phải là chỉ có cái bao tử không, nhưng mà người ta thấy rằng là có lẽ là nó có một số những cái tác động, nó làm yếu một số những cái cơ, nó làm giãn ra, nó làm mềm ra, góp phần thêm vào cái việc làm cho nước trào từ dưới cái bao tử của chúng ta trào ngược trở lên. Và những cái nguyên nhân mà đưa đến tình trạng này nó cũng vẫn là, thứ nhất là như tôi vừa trình bày, thứ hai là về vấn đề ăn uống. Chúng ta biết là những cái gì mà mình ăn uống đưa vào trong cơ thể của chúng ta làm cho nó, cái bao tử mình nó khó chịu. Thì có lẽ là chúng ta cũng phải bớt đi, chẳng hạn như là đồ dầu mỡ nhiều quá, nó khó tiêu, nó ợ lên chẳng hạn, làm tạo ra cái cơ hội làm cho nước nó trào lên. Hoặc là những cái gia vị mà chúng ta dùng nhiều quá, tiêu ớt tỏi chẳng hạn như vậy. Rồi một số các loại thuốc mà quý vị dùng để đưa vào trong cơ thể chúng ta, những loại thuốc mà chống viêm, những loại thuốc chống đau, những loại thuốc giảm đau, hoặc là những người mà tinh thần của chúng ta có vấn đề, mình cần phải dùng thuốc chẳng hạn như bị stress, bị trầm cảm chẳng hạn, hoặc là những loại thuốc mà chúng ta dùng cái từ là trụ sinh, tức là thuốc mà antibiotic để chống những cái tình trạng đang bị viêm trong cơ thể của chúng ta. Nó là những cái nguyên nhân phụ thêm vào cái tiến trình làm cho cái bao tử của chúng ta làm việc khó khăn và đưa đến tình trạng giữ hơi lại hoặc là giữ độ ăn lại, tạo ra nước trong cái vùng thượng vị của mình cứ ợ lên chẳng hạn như vậy. Những cái dịch vị từ ở trong bao tử chúng ta tiết ra cộng với lại axit nó trào lên, nó thấy làm cho mình bị ợ chua chẳng hạn như vậy. Và những cái thành phần này là chúng ta biết từ trong dịch vị thì trong bao tử chúng ta tiết ra rồi nó đưa lên tới thực quản yết hầu của chúng ta. Nhưng mà cái bệnh này đó, nó hơi khác với vấn đề bao tử mình chút. Bao tử của chúng ta là bị đau, no cũng đau, đói cũng đau. Hoặc là trong những lúc mình gọi là bị viêm, đầy hơi, sình bụng, ốc át, khó chịu, ợ chua, không thở được vì cái hơi nó lên nhiều chẳng hạn như vậy. Rồi bị đau chẳng hạn, đau nhiều, đau ít tùy theo mỗi người. Thì chúng ta sử dụng gastrotonic tiếng Việt để là đau bao tử. Trong vòng một vài tuần là đỡ ngay. Cái tình trạng mà trào ngược nước chứ, từ bao tử chúng ta mà trào ngược lên dạ dày này, nó xảy ra thêm một vài vấn đề nữa. Thứ nhất, nó có thể làm cho cái tiến trình mà bị nghẽn cái cổ họng của chúng ta lại. Rồi bắt đầu mình uống nước nó khó, nước nó đi xuống, nuốt xuống nó khó chẳng hạn như vậy, nó làm nhỏ lại. Có thể làm cho chúng ta bị tăng cái tiến trình nước bọt tiết ra nhiều. Giống như là những cái người mà nằm ngủ mà nước bọt tiết ra đó. Tiết nước ra, chảy nước miếng ra. Hoặc là chúng ta còn có thể bị ợ hơi, bị khàn tiếng, cái vùng cổ họng chúng ta bị đau. Lý do là vì cái nước axit từ dưới này nó tiết lên như vậy, nó làm cho cái membrane, cái màng ngay cái ổ họng của chúng ta bị tổn thương, bị chảy xước ra, bị sưng lên chẳng hạn như vậy. Thì đây là một trong những cái mà đi kèm với cái tiến trình nước nó trào ngược lên dạ dày của chúng ta. Và khi mà quý vị thấy rằng là mình nuốt nước xuống nó khó, ăn vào nuốt nó khó chẳng hạn như vậy. Giọng nói của chúng ta có thể bị thay đổi. Cái vocal voice của mình đó, nó gạt ảnh hưởng, nó bị ảnh hưởng thêm vào. Thì lúc này là lúc phiền toái thêm hơn nữa. Và cái tình trạng này có thể đưa tới tình trạng bị cancer cái vùng cổ họng của chúng ta. Cho nên mình thấy rằng là cái vấn đề bao tử của chúng ta là một vấn đề chúng ta cũng cần phải chữa trị. Mình không chữa trị được tình trạng bao tử của mình để lỡ loét lâu ngày vẫn có thể sinh ra ung thư. Cái tình trạng bây giờ đầy hơi ngược lên dạ dày, đầy hơi nước, mình ọ ngược lên trên vùng thực quản của chúng ta vẫn có thể đi đến cái tình trạng mà tôi vừa mới trình bày. Cho nên những cái sự việc mà liên quan tới vấn đề bao tử của chúng ta và liên quan đến vấn đề trào ngược ở dạ dày của mình thì quý vị vẫn có thể sử dụng gastrotonic ngay và theo thời gian thì từ từ nó sẽ đỡ đi. Có nhiều người chúng ta bị bệnh đau bao tử chữa 5-7 năm rồi vẫn còn bị đau chứ chưa có hết được. Cho nên quý vị ngoài cái nó đỡ đi rồi, chúng ta thấy mình khỏe, mình đỡ rồi thì ăn uống chúng ta cũng phải kiêng kem chút, chứ không phải là chúng ta cứ thoải mái. Lúc thì ăn đồ chiên xào, đồ nướng, lúc thì ăn đồ lạnh, rồi khi thì uống bia, uống rượu, lúc thì uống thuốc, tùm lum hết. Thì nó cũng gây nhiều cái, có thể nó bị trở lại nhanh hơn bình thường và lại gây ra nhiều cái tình trạng mới. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu có những dấu hiệu liên quan đến bao tử thì tôi vẫn khuyên là chúng ta có thể dùng gastrotonic để chữa trị ngay, giúp cho chúng ta được nhiều cái, mình dùng là xê thời gian, xê tiền bạc cho mình và ngay cả giữ gìn cái sức khỏe cho mình tốt hơn. Trở lại với cái đề tài ngày hôm nay thì mình nói về thận một tí xíu, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới bệnh thận thì xin mời hãy gọi vào đài với số điện thoại 817-899-4110. Bác sĩ Nguyễn Quang Hiền sẽ giúp quý vị trả lời câu hỏi của mình. Và xin mời bác sĩ.
Dạ vâng, chúng ta nói đến thận một tí xíu để gửi đến cho quý vị khán giả của chúng ta. Bởi vì khi mà liên quan đến thận, nó nhiều vấn đề. Nền y khoa Đông Phương đó thì lúc nào cũng vậy, đều chú trọng vào hai cái organ. Organ thứ nhất là thận, organ thứ hai là gan. Gan và thận là hai cái mà thường thường chúng ta thấy rằng là nếu mà quý vị đến nói chuyện với những bác sĩ về y khoa Đông Phương, luôn luôn là họ nghĩ về hai cái organ này trước. Lý do là vì hai cái organ này, về gan và thận của chúng ta đó, nó phải làm rất là nhiều những cái công việc. Chẳng hạn như gan là có dịp chúng ta nói tới làm khoảng chừng 400-500 công việc trong cơ thể của mình. Mình vừa mới nói về bệnh đau bao tử trong tuần vừa qua và hôm nay tôi nhắc lại một tí xíu khi cái câu hỏi của vị thính giả hỏi về vấn đề nước trào ngược lên dạ dày đó. Thì cái bao tử của chúng ta nó chỉ làm vào khoảng chừng 7-8 công việc trong cơ thể của mình thôi. Nếu mình so sánh giữa cái bao tử và hai cái organ thận và gan thì thận và gan làm thật sự ra gấp mấy chục lần cái bao tử của mình. Bởi vì cái bao tử của mình, quý vị thấy mình ăn uống vào, tất cả đồ ăn thức uống đưa qua miệng của mình vào cơ thể của chúng ta, mình dùng cái từ là dinh dưỡng chẳng hạn, thì nó đi đâu? Nó đi xuống bao tử chúng ta. Cái bao tử nó là một cái thùng, một cái nồi, một cái túi thôi, đựng tất cả những đồ ăn đó. Giờ khi đồ ăn xuống hết rồi thì tự động nó kích thích, khi đồ ăn đi ngang qua axit nó tiết ra, HCl là hydrochloric acid nó tiết ra vào trong bao tử chúng ta rồi, cái màng nhờn ở trong bao tử nó lại tiết thêm cái chất axit này ra nữa để làm cho đồ ăn mềm đi. Đó là cái function thứ hai. Rồi bắt đầu nó co bóp, nó làm sao cho đồ ăn bắt đầu nát nhuyễn ra thành ra nhũ chất là function thứ ba. Đến cái vấn đề đó rồi thì tự động cái sự co bóp này, khi mà cái đồ ăn của chúng ta nó được thành ra cái nhũ chất rồi đó, thì tự động một cái sensor báo cho cái van ở cái cuống bao tử biết, để rồi cứ mỗi lần bao tử bóp một cái nó đẩy qua một số lượng cái chất nhũ chất này đi xuống đường ruột của mình để cho ruột bắt đầu tiêu hóa. Đó, cái phân sinh bao tử nó làm qua tới đó thôi. Chúng ta thấy bình thường. Nhưng mà thận thì không phải như vậy. Chúng ta sẽ thấy rằng là thận làm nhiều nhiều những công việc cho cơ thể của chúng ta. Mà nhiều khi đó, cái chức năng của thận nó bị suy yếu xuống. Mình cũng chẳng biết là tại sao. Rồi nó còn làm những cái chuyện gì nữa hay không. Cho nên khi mà chúng ta nói về thận thì mình nói một cách bình thường như thế này. Y khoa họ nhận định thận nó là một trong những cái organ nó điều hòa, điều tiết cái chức năng trong cái cơ thể của chúng ta bằng cách là quân bình cái số lượng nước trong cơ thể. Và máu đi ngang qua thận thì thận sẽ lọc để thải những cái chất, thứ nhất là chất cặn bã, chất dơ do chính tế bào chúng ta tiết ra. Thải luôn cả những độc tố, những dược phẩm còn sót lại ở trong máu của chúng ta, thận thải ra. rồi thận bắt đầu làm cái công việc khác là giữ lại tất cả những cái chất hữu dụng, những chất cần thiết để gửi trở về cho cơ thể chúng ta dùng. Chứ còn nếu không nó đẩy ra ngoài hết thì chúng ta cũng chết. Nó giữ lại những cái chất cần thiết cho cơ thể chúng ta. Rồi nó bắt đầu mình gọi là điều hòa cơ thể bằng cách là quân bình chất axit và chất kềm trong cơ thể của chúng ta. Đây là một cái việc mà một cái sự nhận định rất là bình thường của thận. Thế thì nền y khoa Đông Phương coi thận nó quan trọng. Tại sao lại như vậy? Là vì thật sự ra đó, nền y khoa Đông Phương nghĩ như thế này. Thận là cái gì đó, là một cái foundation, là cội nguồn, là căn bản, là gốc rễ kinh mạch trong cơ thể chúng ta. Cho nên nếu nó là cội nguồn, là foundation, là căn bản của cơ thể chúng ta, là sinh mệnh của chúng ta, thì khi mà chức năng này bị suy yếu xuống, chắc chắn rằng là nó gây ra nhiều vấn đề trong cơ thể của chúng ta. Và mỗi người, người nào cũng vậy, trong cơ thể chúng ta đều có hai trái thận. Mình thấy là nằm ở sau lưng thì cũng đúng, nhưng mà y khoa họ nói rằng là hai trái thận của chúng ta đó, nó nằm đằng sau bụng dọc theo đường xương sống. Và cái phần trên của nó, trái thận nó nằm theo chiều dọc chứ không nằm theo chiều ngang. Cho nên cái phần trên, đầu trên của thận nó nằm ngang với cái level, nó mình gọi là thorax 12, tức là T12. Và cái đầu dưới của thận nó nằm ngang với cái lumbar 3. Có nhiều người nhỏ tí xíu thì xuống gần lumbar 2, nó nằm khoảng đó. À, hai trái thận chỉ nhỏ hơn bàn tay của chúng ta, nằm hai bên. Nhưng mà nó mang rất là nhiều những cái nhiệm vụ ngoài cái như tôi vừa mới trình bày. Thì nếu một người, bây giờ mình nói người bình thường thận tốt, ngoài cái công việc mà nó quân bình lượng nước do thải những chất dơ trong cơ thể của chúng ta ra, điều hòa chất axit, chất kềm chẳng hạn như vậy, thì nó còn tạo ra những cái chất mình gọi là tinh dịch, sản xuất ra những cái chất mình gọi là homo, tức là kích thích tố cho cả nam lẫn nữ, những chất sinh dục cho cơ thể chúng ta. Rồi dự trữ những cái tinh chất này giúp sản xuất cho tinh dịch, giúp sản xuất cho noãn xào, điều hòa kinh nguyệt cho người phụ nữ nữa. Thế thì khi mà cái function của thận nó tốt đó, nó tạo ra những chất này. Một trong những cái mà chúng ta thấy được đó là thận tạo ra bone marrow tủy sống cho cơ thể của chúng ta. Cho nên khi mà thận tạo ra được những cái đó thì chính những cái này nó lại bắt đầu mình gọi là dây chuyền. Thì sống nó tạo ra gì? Nó làm cho phát triển xương cốt chúng ta cứng chắc hơn. Cho nên nhiều người mới thấy rằng là nền y khoa Đông Phương nói rằng là những người mà thận tốt như vậy thì tự nhiên xương cốt được phát triển, gân cơ được mạnh hơn, trí óc sáng suốt tốt hơn, tai thính hơn, mắt tinh hơn, tóc xanh mượt mà ra. Và nó giúp cho cái đời sống của người tự nhiên thấy nó tươi trẻ. Nhất là cái vấn đề, mình gọi là vấn đề gia đình, vấn đề vợ chồng, nó giúp cho vợ chồng có một sự liên kết hạnh phúc hơn. Đây là những cái phân sinh của thận. Thế thì khi mà thận, chức năng thận bị yếu đi thì sao? Đương nhiên những cái này nó ngược trở lại. Nó giảm sự tiết ra những chất kích thích tố đi. Từ đó các tế bào bị giảm đi, rồi bắt đầu bị thiếu dưỡng khí, thiếu nước. Chất đạm giúp cho cơ thể khỏe mạnh thì bây giờ ít đi. Thận bị yếu, mình gọi là suy nhược đó, thì cơ thể tự nhiên không còn tốt nữa, hao mòn đi. Sắc diện không có còn hồng hào nữa, đen sạm lại. Gân cốt, gân cơ, hồng nãy mình nói là cứng chắc, bây giờ yếu, mỏi. Xương cốt đau nhức, nó đi ngược trở lại hết. Tóc khô đi chẳng hạn, răng không còn bình thường, yếu đi, tai không còn tinh nữa, không còn thính nữa, mắt không còn nhìn rõ nữa. Nếu mà bây giờ mình thấy cái sự mà mình nói đi ngược lại với người thận nó tốt đó, thì chúng ta thấy rõ ràng trên cơ thể của một người bệnh nhân mà thận yếu, sức đề kháng giảm luôn. Mình nhìn vào là mình thấy yếu ngay, sức đề kháng xuống ngay. Mà những người này là những người dễ bị cảm, dễ bị mình gọi là cảm nhiễm phong hàn. Cho dù là thời tiết ở ngoài hơi đổi thôi, một tí xíu thôi, thì người đã cảm thấy lạnh rồi, không chống lại được. Mà có nhiều người lạnh thì trong người lạnh ra, lạnh trong xương lạnh ra, tay chân bị lạnh chẳng hạn. Và chắc chắn là sinh hoạt, mình nói chung là sinh hoạt tình dục trong gia đình kém đi. Sắc diện không tươi thắm nữa, sạm lại. Nhìn thấy tuổi già từ từ nó đến nhanh hơn, đến sớm hơn. Cho nên khi mà chúng ta nói về cái tình trạng thận mà bị suy yếu thôi là chúng ta thấy nó đã khác rồi. Có nhiều người đặt một câu hỏi rằng là thận, mình nói thận suy yếu tại sao lại không ra thì không có hồng hào, không hồng nhuận được. Đâu có liên quan gì tới da thịt, câu trả lời là có chứ. Bởi vì chúng ta nhớ rằng là khi thận á, tạo ra bone marrow, tức là tủy sống cho chúng ta, thì 24 tiếng đồng hồ trong cơ thể của chúng ta đó, tự động, cái tủy sống này nó kích thích để tạo ra hồng cầu cho cơ thể chúng ta. Hồng cầu là red blood cell. Hồng cầu có nhiều, có đầy đủ thì tự nhiên mình thấy máu huyết đầy đủ, người hồng hào. Bây giờ nếu mà tình trạng này bị suy yếu xuống thì chúng ta thấy ngay rằng là con người đó nó không có còn nhìn, không có còn mình dùng cái từ là hồng nhuận được, mà tự nhiên da nó sạm lại là như vậy. Thế thì nguyên nhân nào, lý do nào mà gây ra cái tình trạng làm cho cái chức năng của thận càng ngày càng suy yếu đi? Chúng ta thấy rằng là nhiều những cái vấn đề mình có thể đề cập đến khi mà chức năng thận bị suy yếu. Thứ nhất, có thể là do vấn đề mình gọi là bị tâm sinh lý đó, bị stress. Chúng ta bị sợ quá, lo lắng quá, mà sợ quá thì hại thận. Cho nên nguyên cái vấn đề này thôi, chức năng thận đã giảm xuống rồi. Rồi ngoài cái vấn đề sợ như vậy rồi, chúng ta bắt đầu đến khí hậu. Khí hậu lạnh quá cũng là một trong những cái vấn đề liên quan đến thận, làm cho chức năng thận yếu đi. Một trong những cái mà mình có thể đề cập đến là vấn đề thuốc men. Quý vị dùng những cái loại thuốc trị bệnh, thường thường đối với tôi thì thuốc tốt, không có xấu. Nhưng mà chúng ta, nhất là các loại thuốc Tây, chúng ta dùng chữa những bệnh về cấp tính rất là hay, rất là nhanh. Trong vòng độ 3 tuần, 2 tuần, tới 3 tuần nhiều lắm, kéo ra tới 4 tuần là đủ. Để cho cơ thể chúng ta có cơ hội đào thải những cái hóa chất, mình gọi là hóa dược, độc phẩm nằm ở trong thuốc chữa bệnh cho chúng ta ra ngoài. Nếu bây giờ chúng ta cứ tiếp tục dùng những cái này thì những cái phản ứng phụ mà thuốc Tây có là do những hóa chất này gây ra. Cái sự khác biệt giữa thuốc Tây và dược thảo là như vậy. Dược thảo hoàn toàn không có hóa chất nằm ở trong đó, cho nên chúng ta dùng ít có khi sợ bị phản ứng phụ. Trong khi đó, nếu chúng ta sử dụng thuốc Tây, mỗi một viên thuốc Tây quý vị dùng bình thường thôi, nó có vào khoảng chừng 20 loại hóa chất nằm ở trong đó. Đó là bình thường, còn không biết có những loại có biết bao nhiêu hóa chất. Tuy nhiên là cơ thể chúng ta vẫn chịu đựng được, chứ không phải là không. Nhưng mà trong thời gian thôi, vài ba tuần, nếu quý vị cứ dùng hoài như vậy, tất cả những cái này, hóa chất đi vào trong cơ thể chúng ta rồi, thì gan và thận phải làm việc bởi vì nó lọc máu. Chính đây là cái lý do mà có thể làm cho cái tiến trình hai cái organ này từ từ suy yếu đi và gây ra không biết bao nhiêu bệnh khác. Cho nên, ngoài cái vấn đề mà chúng ta nói là chức năng thận bị suy yếu, có thể là do thứ nhất tâm lý sợ hãi quá, lo lắng quá. Thứ hai khí hậu lạnh lẽo quá. Thứ ba các loại thuốc mà chúng ta dùng trị bệnh lâu dài, cao áp huyết chẳng hạn, những bệnh về trầm cảm, những bệnh về thần kinh. Và thứ tư nữa, đối với nền y khoa Đông Phương thôi thì có thể là vì vấn đề chúng ta gọi là chát táng không có điều độ, gây ra tình trạng hao tổn tinh dịch chẳng hạn như vậy. Và đưa đến cái tình trạng chức năng thận càng ngày càng suy yếu đi. Thế thì đây là những cái nguyên nhân mà đối với nền y khoa Đông Phương chúng ta nhìn như vậy. Còn đối với y khoa bây giờ thì sao? Y khoa bây giờ nói một cách rất là rõ ràng. Những người bị thận bị yếu dần đi là do những bệnh lý gây ra. Thứ nhất, bệnh tiểu đường. Nó làm cho thận yếu dần mà có thể hỏng thận. Thứ hai, bệnh cao huyết áp cũng có thể làm cho hỏng thận. Chính vì vậy mà những người bị tiểu đường và cao huyết áp, cái percent của họ dễ bị tình trạng thận hỏng đi. Và đưa đến tình trạng phải đi lọc máu là như vậy. Rồi đến các bệnh về gan, không liên quan đến thận, nhưng mà thật sự ra là có. Những người bị viêm gan có thể làm cho yếu thận hoặc là hư thận. Những người bị bệnh về tim vẫn có thể làm cho thận bị yếu đi. Chúng ta thấy không liên quan gì tới, nhưng mà thận vẫn bị, một cách gián tiếp, trực tiếp nào đó, thận vẫn yếu dần đi như thường. Cho nên những cái nguyên nhân gây ra như vậy, thì khi mà bệnh nó đến, chức năng thận bị suy yếu thì việc gì xảy ra? Chúng ta biết là thận đang làm cái hệ thống gọi là hệ thống bài tiết. Thận đang lọc thải những độc tố, những cặn bã, những chất dơ, những hóa chất dược phẩm còn lại trong máu ra ngoài theo cái đường bài tiết, theo đường tiểu của chúng ta, mình gọi là hệ thống bài tiết. Thì khi thận bắt đầu bị yếu đi, cái hệ thống này nó bị rối loạn. Đường tiểu của quý vị bắt đầu có khó khăn. Có nhiều người bắt đầu đi tiểu nhiều, đi tiểu liên miên. Đúng ra khoảng 2-3 tiếng chúng ta mới đi tiểu một lần. Và buổi tối từ 50 tuổi trở lên, 50 tuổi trở xuống đó, quý vị ngủ thẳng giấc không có dậy đi tiểu. 50 tuổi cho tới 60 chúng ta mới đi tiểu một lần thôi. Thì bây giờ tự nhiên chúng ta bắt đầu bị đi tiểu nhiều. Một ngày có thể đi cả chục lần, một tối đi 3-4 lần, rồi từ từ nó tăng lên. Rồi bắt đầu đến cái mức tiểu, buồn tiểu là phải đi ngay. không không giữ được, không cầm được, mình gọi là tiểu không tự chủ được. Mà cái này có thể là nam nữ bị hết chứ không phải là không. Để có nhiều người không cầm được, tự nhiên nó tiểu nó vãi ra, nó lít ra luôn. Hoặc là phụ nữ còn bị một tình trạng nữa là ho lớn, cười lớn, hắt hơi, xì mũi, cũng ra nước tiểu. Rồi kế đến nữa, một bệnh nữa chúng ta gọi là bệnh tiểu dầm. Bệnh tiểu dầm, à, cái bệnh này đó nam giới, nữ giới đều bị hết. Mà trẻ em thì bị nhiều hơn. Các trẻ em từ độ 4-5 tuổi tới 10 tuổi bị nhiều lắm. Rồi sau đó những thanh niên nam nữ 15-25 tuổi cũng vẫn bị. Rồi đến ngay cả những người lớn tuổi 30 tuổi, 40 tuổi, nhiều khi tối chúng ta ngủ đó, mình tự thấy là mình ngủ, rồi mình thấy rằng là mình buồn đi tiểu, rồi mình dậy mình đi tiểu đàng hoàng, thế mà sáng dậy là giường đã ướt hết. Là lúc bây giờ là lúc mà thần kinh của chúng ta đi vào cái trạng thái mình gọi là hư vô, và nước tiểu không cầm được, không giữ được, thận khí suy yếu, để cho nước tiểu cứ như vậy tuôn ra. Quý vị bị những tình trạng như tôi vừa trình bày, mình gọi là thận suy, thận yếu, liên quan đến vấn đề đường tiểu của mình, nó làm rối loạn hệ thống bài tiết, quý vị có thể sử dụng dược thảo thận suy của văn phòng, chai thuốc số 16 trong vòng một thời gian, tùy theo tuổi tác của mình, thì từ từ chúng ta chữa được cái bệnh này. Và ngay cả bệnh đái dầm cho tới bây giờ, nền y khoa bây giờ thì tôi thấy là chưa có thuốc, chưa có chữa được. Nhưng mà nếu chúng ta cho các cháu bé hoặc là ngay cả mình, những người lớn tuổi bị tiểu dầm, chúng ta vẫn dùng thận suy như thường, trong một thời gian thì mình cũng thể chữa được cái tình trạng đái dầm này. À, vâng, thưa
dạ, vâng. Thưa quý thính giả, quý vị có thể liên lạc với những đại lý như sau để mua sản phẩm vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ V Collection A2Z, Hotham City thì tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland thì có M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại Granbury có Pacific Pure Water số 1 Beauty Center, vùng Carrollton thì có khu chợ Việt Nam Plaza và Quad Mix ở Park Arthur. Vâng, thưa bác sĩ, hiện thời gian của chúng ta cũng không còn, và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Nói về thận, chúng ta còn nhiều những vấn đề nữa liên quan đến thận. Như lúc đầu tôi có trình bày thận nhiều vấn đề và bao la, thì mình cố gắng gom góp nó lại một số những cái vấn đề của thận để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề của mình vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Và hy vọng tuần tới mình sẽ nói thêm về cái đề tài này nữa. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và hạnh phúc.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.